sinh tội lỗi. Thành ra những cái cảnh đó nó mới bị của. Bởi vì của thẳng của tâm mình thì không khó cho mình. Mình mới tu thì phải trách mắng những cái cảnh đó thì mình mới dễ giữ cái tâm. Cho nên có một vị hỏi ngài Xá Lợi Phất, khi nào mà vào sâu trong đạo đó, mới hỏi Xá Lợi Phất là sắc nó có trói cột cái tâm của mình có đúng như vậy không? Ngài Xá Lợi Phất bảo không, sắc nó không có trói cột cái tâm của mình. Ông nói mà vậy là tâm mình nó trói cột cái sắc. Ngài Xá Lợi Phất bảo không, tâm cũng không có trói cột cái sắc. Sắc với tâm nó như là hai cái sừng của con trâu, không nào trói nào. Cái lòng tham của mình á, thì trong cái tâm mình nó vô minh á, nó mới khởi sinh cái lòng tham. Cái lòng tham nó mới trói cột cả sắc lẫn tâm. Thành ra chính vậy á, cho mình thấy là thực sự ra thì Đức Phật phương tiện thấy người ta có thể mới tu, người ta khó mà tu được, cho nên mới phải cố trách những cái đó, trách mắng cái đó. Chứ thực sự ra nó là cảnh giới của công đức. Thì nó chỉ có điều là nó vẫn còn phiền não, là ở cái chỗ là nó khơi dậy cái tâm tham luyến của mình, làm cho mình đắm ở trong đó, rồi mình đâm ra mình khởi lên cái nghiệp dữ. Giờ đây á, cái cảnh giới của cuộc tịnh độ á, nó rất là đẹp, nhưng nó có một cái đặc biệt là hễ mà mình càng, tức là mình càng trói tâm mình vào cảnh giới đó, thì nó càng thành thiền được. Nên khi mà mình quán các cái cảnh đẹp này, tức là mình trói tâm mình vào nó, trói tâm hệ tưởng mình vào nó. Thành ra Đức Phật cũng nói đó, mình trói tâm vào nó không có sinh lòng tham, mà nó sinh cái tâm thoát ly, mà tự nhiên mình thấy là pháp. Vì vậy cho nên cái pháp tu tịnh độ rất đặc biệt. Đó là cái đặc điểm mà mình thấy như vậy, là những của pháp tu tịnh độ. Thứ nhất đó, là mình không cần phải có những cái công đức mà nghĩa là gọi là lìa dục cái này nọ gì hết ạ. Tức là mình chỉ cần có công đức thiện, mình vẫn có tình cảm đầy đủ, mình vẫn có cái thích cái đẹp. Và bây giờ nó mình chỉ hướng cái tâm mình về một cái cảnh giới, cảnh nó cũng là một cái cảnh rất là đẹp. Rồi trong đó cái mình tu quán tưởng, tu như vậy thì mình thấy rất thích thú điều thấy. Mình nghĩ là kiếp này mình sống như vậy mình cũng hài lòng chứ. Nếu ai có hài lòng rồi thì tốt. Mà nếu ai chưa được hài lòng thì cũng đều tu pháp môn tịnh độ được hết. Nếu mà mình có được hài lòng thì mà chứ đời sống của mình đó, từ nhỏ đến lớn mình cũng không phải là khỏe gì lắm, nhưng mà cũng không bệnh gì hết, tai tai thôi, lâu lâu nhức đầu sổ mũi thôi. Ở lớn lên thì thôi mình cũng có gia đình, thì mình thấy thí dụ như bên Nam bảo chứ thấy bà xã có tốt lắm á, bà có tâm như Bồ Tát vậy đó. Còn bên nữ thì mà trời ơi, thì ảnh thì cũng đạo đức lắm, cũng hiền lắm, nghiệp lắm, hiền lắm, bị vợ bắt nạt hoài à. Như vậy thì thấy cũng hài lòng, con cái cũng ngoan. Thì lúc bây giờ đó mình nghĩ là mình sống đời sống này như vậy, mình nuôi dưỡng con cái đầy đủ, nó đã đến cái lúc mà nó thành tài, tất cả mọi cái đã xong. Và đến cuối cái đời mình, trong đời sau của mình á, mình lại còn hơn nữa, đến tịnh độ. Thế thì còn gì bằng nữa. Cho nên nó không có một cái gì gọi là mình thấy là nó nặng nề, nó căng thẳng ở trong đó hết. Nhưng mà một cái nó chắc trong mình á, mình cần phải chắc á, là mình phải lên tịnh độ để nhắc mình những cái điều như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ cần cái đời sống mình được hài lòng á, mà đến lúc lâm chung á, mà mình bước vào cõi tịnh độ một cái á, là mình thành công 100%, không ai sướng bằng mày á. Mình có thể nói hết. Còn nếu mà mình không bước được vào tịnh độ á, thì mình có thể kiếp sau mình thua kiếp này nhiều lắm, không biết được. Có thể mình rơi vào những cái nguy hiểm nào đó, thì mình cũng dám nói chắc được. Và ông sư phụ thầy cũng nói chứ mọi người mình đừng có vội buồn mà cũng đừng có vội mừng. Đừng có thấy cái đời mình nó không ra gì hết đó, rồi mình ngồi mình than. Khóa nắng, mình chưa chết mà. Nó còn nữa mà, đâu biết nó ra sao. Mà thấy mình thành công cũng đừng vội mừng, bởi vì mình chưa chết mà. Bao giờ mà trước cái phút mà mình thở ra cái đi luôn đó, lúc đó mình hãy kết luận là mình sướng hay mình khổ. Lúc đó hãy kết luận câu như vậy. Nhưng mà khi mình tu tịnh độ rồi đấy, thở ra cái cũng chưa. Thở ra, sau cái thở ra Phật có tới hay không? Phật tới thành công. Phật không tới chưa biết. Phật không tới là bất chắc lắm. Thành ra cái đó là cái điều mà mình thấy cái pháp môn của tịnh độ như vậy. Chính như thế cho nên chư tổ thường dạy mình là khi mình tu tập tịnh độ mình phải yếm đi cái tam bà, mình phải hâm mộ cái tịnh độ. Thì thực sự ra thì đó là một cái điều, cái nguyên tắc, cái nguyên tắc nó đầy đủ mọi mặt. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của mình, có thể nhiều khi mình bảo chứ mình không có tu tập được cái yếm ly cái ta bà này, thực ra nó không quan trọng. Và cái quan trọng là cái mà mình có hâm mộ cái tịnh độ, dứt khoát cái tâm về tịnh độ hay không. Nếu mà mình cái cảnh giới tịnh độ nó được mình rất là chuộng, rất là mộ, mình tin tưởng, mình coi nó, mà coi nó là cái chỗ đến của mình, mà cứu cánh, mình không có nghĩ đến đâu hết, thì trong cái lúc sống đây mình hài lòng cuộc sống này, mình không chán thì cuộc sống này không có sao hết. Cho nên Đức Phật mới nói là nếu mình quán được ba cái quán đầu là tự nhiên là mình không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn mình sẽ sinh được lại, tâm mình như vậy. Và trong đó không hề nói là mình thấy chán cái cõi này gì hết đâu. Thành ra đó là cái cho mình thấy cái kinh của tịnh độ trình bày là thực sự ra cái mà nói chán cái ta bà này nói đó. Cái đó thì mình thấy cả trong bản kinh tịnh độ thì kinh A Di Đà kinh này không có nhắc đến cái đó. Chỉ có thể nói là cái kinh nói 48 lời nguyện thì tất cả những cái vị nào người ta muốn sinh về, người ta không ưa cõi kia, người ta muốn sinh về thì ngài A Di Đà đều tiếp dẫn. Nhưng mà do bởi vì các tổ muốn cho cái nguyên tắc tu tập không hoàn hảo, không hoàn hảo, cho nên mới nói là mình phải yếm ly cái cõi ta bà này nữa. Thế cho nên nếu mà mình đã thấy mình chuộng, mình hâm mộ cực lạc của nó, nếu mà bây giờ mình lại đi mình quán để mình chán ghét cái ta bà này, nó mất thời gian, nó sợ quán nó thành quán hào, quán ngoài xong thấy vẫn thích nữa. Sợ quán không thành.